Này thiện nam tử, có người được nghe chư Phật là bậc thầy của trời và nhân gian, là đấng tối thượng trong tất cả chúng sanh, hơn tất cả hàng thinh văn duyên giác, là bậc có pháp nhãn sáng suốt, thấy rõ tất cả pháp, có thể đưa chúng sanh qua khỏi biển khổ lớn. Nghe như vậy rồi, người này phát nguyện lớn: nếu trong đời có đấng vô thượng như vậy, tôi cũng sẽ được. Do đây nên người này phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đó, thì Đức Phật giải thích cái phát tâm Bồ Đề là vậy đó. Thì quý vị thấy, quý vị có phát tâm Bồ Đề hay không? Phát tâm Bồ Đề là mình nghe tới Phật, nghe tới Bồ Tát, các ngài có những công hạnh đó, được những quả báo cao quý đó, mình liền nguyện được như các ngài, thì lúc đó gọi là phát tâm Bồ Đề đó. Thì cũng như là bây giờ mình phát tâm xuất gia, phải là phát tâm Bồ Đề hay không? Tức là xuất gia mình cũng nguyện là thấy Phật như vậy, các vị Bồ Tát như vậy, các vị thánh tăng như vậy, mình nguyện làm theo các ngài, đó cũng phát tâm Bồ Đề rồi đó. Mà đều chỉ con cái là giữ được hay không giữ được đó. Hoặc có người nhờ người khác khuyên dạy mà phát tâm Bồ Đề, nhờ người ta dạy dỗ mình rồi mình phát tâm. Hoặc có người nghe nói Bồ Tát trải qua vô số kiếp thực hành những khổ hạnh, rồi sao mới được vô thượng Bồ Đề, nghe rồi tự nghĩ rằng nay tôi không thể kham nổi những khổ hạnh như vậy, phải làm sao được vô thượng Bồ Đề. Do đây nên có thối tâm. Nghe nói tu hành cái khổ quá, trải qua bao nhiêu kiếp vậy, nghĩ thôi tôi làm không nổi, mà vừa có cái niệm tôi làm không nổi, đó là thối Bồ Đề tâm đó. Cho nên mặc bao nhiêu kiếp cũng không sợ, mình cứ tiến rồi tới đâu nó tới nè, cứ nói là nhất định tiến hoài tới thành Phật mới thôi, thì tự nhiên mình được kết quả tốt. Thôi nghĩ
đây Đức Phật còn tiếp tục nói về cái tâm Bồ Đề bị thối chuyển. Lý do tâm Bồ Đề bị thối chuyển như khi sáng đã nói nhưng chưa hết, bây giờ Đức Phật nói tiếp thêm: lại có năm điều thối tâm Bồ Đề. Một là thích xuất gia theo ngoại đạo, nếu mà mình chưa có nắm vững đạo lý Phật Pháp mà mình muốn theo ngoại đạo thì cái đó là thối tâm Bồ Đề. Hai là chẳng tu tâm đại từ, tức là mình tuy xuất gia rồi hay là mình ở tại gia chẳng hạn mà không có khởi lòng từ bi, không có tập tu theo tâm từ bi thì đó là thối tâm Bồ Đề. Ba là ưa tìm lỗi pháp sư, bởi vì người tu thì trước mình chưa hiểu đạo, phải nhờ những cái vị pháp sư hướng dẫn mình, dạy dỗ mình cho mình hiểu. Mà nếu đối với cái người dạy dỗ mình mà mình cứ tìm lỗi, mình chỉ trích thì tất nhiên mình không bao giờ theo học được, mà không học được tức là tự mình thối tâm Bồ Đề. Thì cái điều này quý vị thấy rõ ràng là một cái lẽ thực. Ví dụ như mình ở đây gần thì có ông Thiện Trí, ông học thì vì ông cứ ông tìm lỗi tôi hoài, rốt cuộc ông bỏ cuộc, phải không? Thì như vậy đó, rõ ràng là cái thực tế Đức Phật nói là thực. Tại vì lẽ ra thì ông cùng học 3 năm, nhưng rồi tự vì ông tìm thấy tôi nhiều lỗi quá, rồi thành ra là ông tự ông thối ông đi. Thì cái đó là phải cái lỗi gì quá, chưa tìm lỗi pháp sư. 4 là thường thích ở trong dòng sanh tử. Người mà thích ở trong dòng sanh tử tức là muốn hưởng được sự vui của đời sau nhân dân. 5 là không thích thọ trì đọc tụng biên chép giải thuyết 12 bộ kinh. Nghĩa là mình đối với kinh luật của Phật mình không có thích, thích ở trong sanh tử mà không thích kinh luật, thì đó là 5 cái duyên cớ để cho mình phải thối tâm Bồ Đề. Lại cũng có 2 pháp làm thối tâm Bồ Đề. 1 là tham ưa ngũ dục, 2 là chẳng thể cung kính tôn trọng Tam Bảo. Bởi vì mình tu là tốt, đối với ngũ dục phải xa lánh nó, mà ngược lại tham ưa nó, cho nên sự tu thế nào cũng phải thối chuyển.
hai là mình tu là có tiến theo cái bước đi của Phật, Pháp, Tăng trước kia, mà giờ đối với Tam Bảo mình không có cung kính thì làm sao mình tiến theo được, cho nên mình thối tâm Bồ Đề. Đó là hai cái rất gọn. Ngày Thiện Nam Tử do những nhân duyên như vậy làm cho Bồ Tát thối tâm Bồ Đề. Như vậy là phần này Đức Phật đã giải thích về phần thối tâm Bồ Đề rồi. Những lý do thối tâm là như vậy đó. Nếu chúng ta cẩn thận trong những lý do thối tâm đó, mình nhớ, mình biết, thì khi nào mình chạm phải hoặc mình nảy sinh, mình liền biết à, đây là cái lý do thối tâm, mình phải tránh, phải bỏ nó, thì đó là mình giữ được cái chỗ bất thối. Còn ngược lại, nếu mà mình cứ nuôi dưỡng những cái đó thì mình dễ bị thối tâm. Bây giờ đến cái phần bất thối, thế nào lại gọi là tâm bất thối? Có người nghe rằng Đức Phật có thể độ chúng sanh khỏi sanh lão bệnh tử là đánh chẳng học với Thầy, tự tu tập được vô thượng Bồ Đề. Nếu đạo Bồ Đề là quả có thể được, tôi cũng tu tập quyết được quả ấy. Do đây nên người này phát tâm Bồ Đề, bao nhiêu công đức tu tập, không luận nhiều ít, đều hồi hướng cả về vô thượng Bồ Đề. Đó là cái lý do phát tâm, là nghe đến Đức Phật có những công hạnh như vậy, có những cái cao quý như vậy, mình liền phát tâm, mình tiến tu và nguyện theo Phật, thì đó là phát tâm Bồ Đề. Người này thể nguyện thường được gặp Phật cùng đệ tử Phật, thường được nghe Pháp Đại Thừa, tâm thâm diệu, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân cả năm căn đều hoàn cụ. Nếu gặp cảnh khổ nạn cũng quyết không mất tâm Bồ Đề này. Đó là những cái lời thệ nguyện, là nguyện làm sao cho mình được đời đời gặp Phật, đời đời được nghe Pháp Đại Thừa, đời đời sinh ra năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều được đầy đủ. Dù gặp những cái cảnh khổ khốn khổ mấy, mình cũng không có thối tâm Bồ Đề. Đó là cái nguyện mạnh mẽ của người phát tâm. Lại nguyện rằng, mong chư Phật, chư Bồ Tát luôn có lòng quan hỷ đối với tôi. Nguyện tôi đủ năm căn lành. Nếu có chúng sanh nào chặt chém, đánh đập, giết hại tôi, đối với kẻ này, tôi khởi lòng đại từ, lòng vui mừng vì nhờ họ mà tôi được thêm lớn công hạnh Bồ Đề. Nếu không có họ, tôi làm sao được quả vô thượng Bồ Đề. Mấy cái chỗ này thiệt là thiết tha. Nếu mà chúng ta nhớ những cái câu nguyện này, chắc ở cái quả thế gian này không có ai làm chúng ta thối chí được. Trước hết là nguyện chư Phật Bồ Tát đối với mình luôn luôn là quan hỷ, mình không có cái gì làm trái ý các ngài đều vui vẻ đối với mình. Rồi kế là nguyện đủ năm căn lành. Năm căn lành tức là ngũ căn ngũ lực đó, tính tấn niệm định huệ đó. Nguyện cho mình đầy đủ năm căn đó. Nếu có chúng sanh nào chặt chém, đánh đập, giết hại mình, đối cả này, mình khởi lòng đại từ, lòng vui mừng. Dễ là đó, chặt chém, đánh đập, mà đối họ mình khởi lòng thương, khởi lòng mừng á. Cái đó là ơi, thật là quý vị thấy, nếu không phải là đại từ đại bi thì làm sao được cái đó. Mà tại sao mình mừng? Nhờ họ mà mình được thêm lớn công hạnh Bồ Đề. Nhờ người ta đánh đập chém giết mình cho nên mình thêm lớn cái công hạnh Bồ Đề. Tại sao vậy? Như họ đánh đập chém giết mình tính mất rồi còn đâu nếu mà thêm lớn. Nhưng quý vị nhớ, cái người tu nhất là tu Đại Thừa, thấy rằng cái dòng sanh tử nó chỉ là một cái dòng tiếp nối liên miên, chứ không phải mới có một đời này hay là chỉ có một đời này thôi. Vì vậy cho nên muốn đến cái công hạnh vô thượng bồ đề đó, thì phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, là muốn cho công hạnh nó viên mãn thì mình phải chịu khó làm được những việc khó làm. Vì vậy cho nên đối với kẻ mà thế gian gọi là thù, giết hại mình, phá hại, đánh đập, giết chóc, mà mình vẫn thương họ, rồi thêm cái lòng vui mừng. Bây giờ quý vị nhớ ráng tập cái chỗ này, chúng ta ai cũng ráng nỗ lực tập cái lòng này được thì người đó thắng hết được những cái khó khăn. Ai mà hành phạt khổ sở mình thì mình thương họ mà lại vui mừng. Vui mừng là nhờ họ mà mình được thêm lớn công hạnh bồ đề. Bởi vì chính nhờ cái họ hành phạt mình mới có đức nhẫn nhục. Mà có đức nhẫn nhục cho nên đối với cái tâm bồ đề mình vững, mình không còn khó chuyển. Do đó cho nên làm cho mình thêm lớn công hạnh bồ đề. Thân này có chết có sống đâu có thành vấn đề. Chết thì tiếp tục tu nữa, cho lo gì ta mất. Nghĩa là chỉ mất là khi nào mình thối tâm. Chứ còn nếu mà trong những cảnh đó tâm mình vẫn giữ vững, thì dù cho họ hại mình mà mình cũng vẫn tiến, không bao giờ thối. Đó, cho nên là lúc nào mình cũng khởi cái lòng thương họ, vì họ si mê. Và mình lúc nào mình cũng khởi cái vui mừng, vì nhờ họ mà mình được đầy đủ tất cả công hạnh bồ đề. Nếu không có họ, tôi làm sao được quả vô thượng bồ đề? Thì như vậy họ là hiện hữu tri thức bậc nhất của mình, chứ không phải là thường. Mấy cái câu này là mấy cái câu mà chúng ta phải ghi nhớ, bởi vì chính chúng ta chưa làm được. Bởi chưa làm được cho nên phải quên, phải nhớ mãi mãi, để rồi nó tập cho chúng ta gắn theo cái lời nguyện của các vị hồi xưa, mà mình nguyện làm cho cái đó thành cái của mình, để rồi mình vượt qua hết bao nhiêu cái khó khăn trong cái đời tu mình. Mỗi cái khó khăn vượt qua bằng cái lòng hoan hỷ vui mừng đó, chứ không phải người ta đánh chửi mình nhẫn quá, nhưng mà khi vượt qua cái đó rồi mình cũng còn buồn bã, mình trách cứ hoài, thì tất nhiên cái đó mình dở, mình còn yếu. Làm sao mà vượt qua, mình cũng vui mừng. Vui mừng vì nhờ họ mà mình được thêm cái lớn cái quả vô thượng bồ đề. Thì như vậy để thấy họ là người ơn. Thì như vậy ở đây mình thấy nó cũng phù hợp với kinh Pháp Hoa, cái chỗ mà phẩm Đề Bà Đạt Đa Đức Phật nói đó. Như là Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta, nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành Phật. Thì ở đây nói rằng có cái kẻ mà đánh đập giết chóc mình, nhờ họ mà mình mau được quả vô thượng bồ đề. Lại nguyện rằng đời đời tôi được khỏi những thân ngữ, thân hai căn không căn, không bị làm nô lệ, không gặp chủ hung ác, không thuộc dưới quyền vua chúa ác, chẳng sanh vào nước ác. Nghĩa là nguyện như vậy, tức là tránh đi những cái quả hại, để cho mình sanh ở đâu nó đủ thắng duyên mà tiến tu. Nếu được thân chân tốt, ở trường hợp trên là mình nguyện đừng có cái thân xấu ác, nhưng mà ở dưới thì nguyện sao? Được cái thân xuyên tốt, dòng họ cao sang, giàu có, nguyện thôi không có lòng kiêu mạn. Thì quý vị thấy hai cái trường hợp mà Đức Phật dạy mình thật là kỹ càng. Trường hợp thứ nhất là mang cái thân tàn tật, bệnh hoạn, hoặc là cái thân dưới quyền ép buộc của kẻ khác, thì mình khó mà tiến tu, khó mà làm được cái công hạnh của cái người độ sinh và tự độ. Vì vậy cho nên nguyện mình thoát khỏi những cái áp bức ở trên, những cái xấu xa ở trên. Nhưng mà khi thoát khỏi những cái áp bức xấu xa đó, mình lại được cái thân tốt đẹp. Khi được thân tốt đẹp, nếu mình không có một cái nhận xét thấu đáo, rồi mình cứ tỉ vào cái thân tốt đẹp, mình khinh mạng thì đó là cái bệnh, rồi mình cũng phải thối tâm bồ đề. Cho nên nguyện rằng nếu được thân tốt đẹp, dòng họ cao sang, mình cũng luôn luôn nguyện rằng mình không có lòng kiêu mạn, không bao giờ có lòng kiêu mạn. Đạt được như vậy đó thì cái tu của mình nó mới tiến mãi không có lùi. Nguyện tôi thường được nghe 12 bộ kinh và thọ trì đọc tụng, biên chép giải thuyết. Lúc tôi giảng thuyết cho chúng sanh, nguyện cho chúng giả đều kính tin không nghi, chẳng sanh ác tâm đối với tôi. Nguyện cho tôi thà nghe pháp ít mà hiểu được nhiều nghĩa vị, chẳng muốn nghe nhiều mà chẳng rõ nghĩa lý. Đó là dầu nghe ít mà hiểu, còn hơn nghe cho thiệt nhiều mà không hiểu gì hết. Nguyện là thầy của tâm mình, chớ chẳng bị tâm sai sử. Những lời nguyện này thật là những cái lời nguyện chí lý. Nó là nguyện làm sao mình làm chủ tâm mình, chứ đừng để tâm mình làm chủ mình. Bây giờ quý vị thấy quý vị là gì, là chủ nó hay là nó là chủ quý vị? Nếu mình là chủ nó thì khi biểu nó yên nó phải yên, khi cho nó nghỉ thì nó phải nghỉ. Còn bây giờ biểu nó yên mà nó không chịu yên thì như vậy là sao? Ví dụ như tử trạng nằm cứ ngủ, bây giờ không có cho nghỉ gì hết rồi để ngủ à, nhưng mà rồi nó không nghỉ được không? Cái chuyện bên đông bên tây nó kéo tới làm cho mình lăn tăn mất 15-20 phút. Thì như vậy đó, để chứng tỏ rằng mình chưa làm chủ nó, mà nó lớn cái quyền, nó không cướp quyền làm chủ với mình. Vì vậy mà hồi xưa các tổ người ta nói rằng đói thì ăn, mệt thì ngủ, phải không? Nghe nói của vợ rồi mình thấy cũng giống hệt như mình, những gì mình cũng đói thì ăn, mệt thì ngủ, nhưng mà hai cái khác ở chỗ nào? Mình đói thì ăn mà lên mâm cơm, nếu mà thấy chỉ rau luộc với muối ớt muối tiêu thì bà vợ nó hơi nuốt mất nghẹn, thấy không? Rồi nó nghĩ tới món này, nghĩ tới món nọ. Rồi mệt thì ngủ, mệt nằm cứ ngủ mà cứ lăn qua trở lại, nghĩ đâu nghĩ thay hoài. Thì như vậy tức là khác hơn các ngày. Các ngày đó thì ăn cái gì ăn cũng được, mệt thì ngủ, nằm xuống ngủ cò, không có nghĩ, không có suy. Thành ra phàm với thánh là khác ở chỗ đó. Mà phàm là gì? Phàm là không làm chủ được tâm. Mà thánh là gì? Tức là làm chủ được thân mình rồi, chứ không có gì hết. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ chí yếu của người tu. Nên người thế gian nghe như vậy họ tưởng là thường, chứ thiệt ra trong đạo lý chúng ta thấy người tu mà làm thầy được tâm mình rồi thì đó đã biến thành thánh chứ không có phàm nữa. Cho nên mình nỗ lực, nghĩa là hàng ngày hàng giờ cứ gắng mà làm chủ nó, đó là để mình muốn chuyển phàm thành thánh. Còn thế gian họ không biết, cho nên họ cứ bị nó lôi kéo, cho nên họ phải làm phàm. Thân, khẩu, ý, ba nghiệp chẳng giao tiếp với kẻ ác, điều ác. Đó, ba cái nghiệp của mình đừng có giao tiếp kẻ ác và đừng làm những điều ác, có thể làm cho tất cả chúng sanh được an lạc. Giới hạnh nơi thân cũng như trí huệ nơi tâm đều vững chắc như núi, không bị lay động. Đó, về giới hạnh và về trí tuệ đều vững mạnh như núi, không bao giờ lay động. Người muốn thọ trì chánh pháp vô thượng nên chẳng lãnh tiếc thân mạng và tài sản. Nó là cốt thọ trì được chánh pháp thôi, chứ cái thân này mình không tiếc, của cải mình cũng không tiếc. Chẳng đem vật bất tịnh làm phước nghiệp. À, tức là chẳng có đem những cái vật bất tịnh làm phước nghiệp. Nói chỗ này tôi xin giải rộng một chút, để bây giờ có một số người làm phước bằng những vật bất tịnh. Tôi ví dụ như có người Phật tử tới chùa nói: thưa thầy, tôi mua một tấm vé số để cầu cúng trúng chừng 1 triệu 2 triệu cúng chùa thầy làm việc đạo lý. Thì như vậy đó, quý vị xét nó thuộc về tịnh hay là bất tịnh. Nếu số tiền họ trúng thiệt, họ đem tới cho mình cúng, cúng như mình làm chùa, thì cái đó là tịnh hay bất tịnh? Quý vị xét thử này. Đó là tôi nói để rồi quý vị xét ra từ từ những cái việc làm của mình bây giờ nó thuộc về cái phần nó không hay. Thực ra cái tâm niệm cúng chùa đó là tốt, nhưng mà bằng cách mua vé số thì nó không tốt. Bởi vì sao? Đó là cá hình của cờ bạc, phải không? Đó là cá hình của cờ bạc chứ không gì. Mà đã cá hình của cờ bạc thì cái đó là Phật cá Phật cấm. Cá Phật cấm mà làm để rồi đem cúng chùa thì cái đó là bất tịnh chứ không phải là tịnh. Nhưng mà bây giờ ít ai để ý, nghe nói vậy là mừng, để hết cứ mua đi, mua được cúng tôi làm chùa làm gì nữa. Thì như vậy tức là mình không có nhận ra cái nào tịnh bất tịnh. Đó là một trường hợp thứ nhất. Còn nhiều trường hợp khác nữa. Bây giờ có nhiều người làm những cái việc cũng như là có sự ép uổng, ngài nỉ, bắt người ta phải cúng, phải giúp cho mình để mình lập chùa, thì cái đó cũng không tốt. Cái đó họ làm với một sự ép buộc thì cái tâm họ không vui, mà không vui thì cái việc phước thiện nó trở thành là bất tịnh. Cho nên đừng nên có những cái đó. Thà là sống nghèo ở chùa tăng mà còn tất cả Phật tử họ cúng 1 đồng với một lòng thành của họ, hơn là cúng 1 triệu với sự ép buộc của mình. Mà bây giờ thì trong nhà chùa cũng khéo léo quá, nhiều khi tổ chức lại một buổi tiệc đại đặt qua loa rồi cái vị nào tôi làm cái này, vị nào cúng thì giơ tay lên, thì nếu người đó nói tôi cúng 500 ngàn cái quan lên giơ tay thì như vậy đó là vô tình mình đưa cho họ tới cái hiếu danh. Cái hiếu danh mà làm đạo thì cái đó biến thành bất tịnh, cái đồng tiền đó trở thành bất tịnh. Mà bất tịnh thì cái việc đạo phước đức ít lắm. Cho nên quý vị nhớ, mình đừng có nên bắt chước theo cái thế tục mà đem vào đạo. Trong nhà đạo là cốt cái tâm, làm cái gì với tâm thành á thì dù cho rất ít cũng là quý. Còn làm cái gì dầu nhiều mấy mà với cái tâm mà danh lợi vân vân đều là bất tịnh hết. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta nên khuyên Phật tử hay là dạy dỗ hướng dẫn Phật tử làm phước nghiệp với một tâm thành để cho cái vật cúng dường đó nó trở thành thanh tịnh, chứ đừng để cho họ làm phước nghiệp với cái tâm, với cái tâm mà danh lợi, rồi cái món cúng dường ấy sẽ biến thành là bất tịnh. Mà bất tịnh thì cái phước đức nó không có còn vẹn. Đó là cái chỗ mà mình hết sức để ý. Tâm không tà vại, tự sống mới chánh mạng. Nghĩa là luôn luôn con tâm mình nó ngay thẳng, sống đúng mới chánh mạng. Nếu thọ ơn thời nhớ mãi, trả nhiều hơn thọ. Thì cái điều này quý vị nghĩ sao với cái bổn phận cả tu hành? Mình thọ ơn phải nhớ mãi và trả nhiều hơn cái mình thọ. Ví dụ như giờ có người tới cúng dường tôi 5.000 đồng thì tôi có bổn phận nhớ rồi, nhưng mà làm sao tôi trả hơn được cái số tiền đó? Không có đồng xu, thọ như xài hết như làm sao mà trả được hơn? Nếu trả không được hơn thì tôi thiếu nợ. Thiếu nợ thì làm sao đây? Cái đó là ở cái trường hợp của người tu mình, quý vị phải nhận định cho thật kỹ. Bởi vì cái bổn phận của người tu, nói thì nó có sự liên truyền, tôi cũng nói rộng một chút. Đúng ra trong nhà Phật, Phật cấm không cho mình tự túc, tức là không cho mình làm ăn mà nuôi sống. tự nuôi sống lấy. Thì nói như vậy, quý vị cảm thấy như đối với cái thời hiện đại, nó hơi trái. Hiện đại thì nó ai cũng phải tự túc mà sống, chứ còn không nên thọ của cúng dường, ý lại và tín đồ. Nhưng mà Đức Phật thì dạy mình phải thọ nhận của tín đồ mà không nên tự túc. Tại sao vậy? Vì đây là bản ý của Đức Phật muốn cho chúng ta nhớ cái ơn của Phật tử. Ngày nay tôi thọ của họ ba bát cơm, thì ngày nay tôi là người thọ ơn của họ ba bát cơm, tôi phải làm sao? Bởi vì mình phải trả hơn cái số mình thọ, cho nên mình phải ráng mà làm sao tu hành có công đức, để rồi hoặc hiện đại mình giáo hóa họ, mình chuyển họ từ cái người chưa biết đạo trở thành người biết đạo, người biết đạo ít lại chuyển họ thành biết đạo sâu, người chưa chứng quả làm cho họ được chứng quả. Thì như vậy đó, tức là mình đền ơn quá bội cái mà họ hiến cho mình. Còn nếu mà mình làm mình ăn thì bữa nay mình làm nhiêu mình ăn nhiêu, thì ai mặc kệ, ôi mà thì ngủ lo gì của mình ăn mà, phải không? Cho nên không lo không nghĩ, không lo không nghĩ rồi thành ra trở thành cái lười bê tha trong sự tu. Còn cái kia mỗi ngày nhận của tín đồ, mà nhận của tín đồ thì thiệt ra ở chùa lâu rồi người ta có cái thói quen nhận của tín đồ coi như bổn phận họ cúng cho mình. Chứ thực khi nào mà đưa tay nhận 5.000, 3.000 của tín đồ cúng, thì mình phải nhớ rằng chính là người đó là người bố thí, còn mình là người thọ thí. Mà cả bố thí và người thọ thí, người thọ thí là người gì? Là kẻ ăn mài, thấy không? Một ngày nay mình nhận cái cửa cúng dường của họ, nói theo danh từ cúng dường nghe nó hơi thâm, nhưng mà sự thật chính ngày nay mình nhận cái cửa bố thí của họ đó là mình đã mang ơn họ. Mà đã mang ơn họ thì phải nỗ lực làm sao đừng có phụ ơn người ta. Vì Phật đã dạ mình là kẻ thọ ơn, thọ ơn ít mình phải trả lại nhiều, thì mình đâu có quyền mà quên. Mà như vậy mỗi ngày mình mỗi nhận thì tất nhiên mình phải gánh gỗ làm sao cho chính cái công của họ. Mà người nhớ được như vậy, luôn luôn nghĩ như vậy thì tất nhiên cái đời tu mình không dám bê tha lúc nào hết. Ngày nào đêm nào nếu mình cảm thấy mình thiếu tu thì ngày đó là mình thiếu nợ. Vì mình là kẻ thọ ơn mỗi ngày mà, ngày nào có ăn 2-3 chén cơm thì ngày đó có thiếu nợ. Ngày nào có mặc áo là ngày đó có thiếu nợ. Ngày nào có cần dùng những phương tiện gì cũng là ngày thiếu nợ. Bởi vì mình đâu có làm ra cái gì, cơm mình cũng không làm ra được, quần áo mình cũng không làm ra được, cái tới tất cả vật dụng mình cũng không làm ra được, đều là nhờ của tín đồ. Thì ngày nào là ngày mình không thọ ơn tín đồ, và ngày nào cũng là ngày thọ ơn, thì có ngày nào mình không phải gắn gỗ mà tú. Vậy mà người ta lâu ngày nó trở thành ra sao? Dễ quên. Thọ đang vô túng là họ cúng Phật thì cứ lấy ra dùng, rồi quên lửng cái ơn của họ. Thì cái đó là cái dở của mình đó. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phải nhớ rằng ngày nào là ngày mình cũng đều mang ơn của tín đồ hết. Cho nên mình phải nỗ lực, phải cố gắng làm sao là vươn lên, để rồi tự mình đền ơn họ bằng cách giáo hóa hiện tại. Còn không thì cũng là cách giáo hóa của vị lai. Đời này không đền được họ thì đời sau cũng phải đền. Nhưng mà đền bằng cách nào? Đền bằng hai cách. Hoặc là làm thầy để giáo hóa họ, hoặc là làm cây để cho họ nhổ nắm họ ăn, thấy không? Hoặc là làm trâu bò kéo xe kéo cổ cho họ đi. Thì giờ quý vị muốn làm bằng cách nào là tùy ý. Muốn làm cách nào tùy ý. Hoặc là làm thầy để giáo hóa họ thì tất nhiên đời này mình phải tu cho bất cứ chuyện, phải chiến hoài. Thì giả sử đời này trả không được thì đời sau mình cũng làm thầy tiếp tục giáo hóa họ để đền ơn họ. Còn cho cũng như các vị Bồ Tát, nghĩa là quyến thuộc mua ngàn, đó là thí chủ của họ trước cái gì. Thế thành ra mình thọ thí rồi mình tiếp tu tiến thì đời này
mình tiến một tí, đời sau tiến tí, lâu ngày mình trở thành Bồ Tát. Mà lâu ngày trở thành Bồ Tát thì những người cúng dường bố thí giúp đỡ mình đó, thì mình giáo hóa họ lần lần thành quyến thuộc của Bồ Tát. Cho nên trong kinh mỗi vị Bồ Tát tới thì dẫn muôn ngàn quyến thuộc. Thì quyến thuộc đó là người mà đã giúp đỡ mình đâu có bổn phận quên, phải tiếp tục mà giáo hóa. Cho nên nếu chúng ta cố gắng tu hành thì đời này đền chưa được, đời sau mình cũng tiếp tục giáo hóa họ bằng cách mình là người hướng dẫn. Còn nếu mình không nhất chịu tiếp tục tu hành, họ cũng tha rất nhiều, rồi ăn chơi ngủ nghỉ buông lung đó, thì đời sau nếu nhẹ thì làm cây cho họ nhỏ nóng họ ăn bù, rồi nếu nặng thì làm trâu bò kéo xe cái ngựa cho họ đi, vậy nó chứ có gì đâu. Đó cũng là trả, mà trả bằng cách này hoặc bằng cách nọ. Cho nên là thực ra người tu mình có thể rất là hay mà cũng có thể rất là dở. Nếu mà mình tiến đều đều để rồi trở thành một vị đủ phước, đủ đức giáo hóa chúng sinh thì mình sẽ là thầy của họ. Còn nếu mà mình lùi đi thì mình sẽ là kẻ tôi tớ của họ. Nhớ thọ ơn thì nhớ mãi đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà phải lo đó, trả nhiều hơn thọ đó, cái điều đó thọ rồi thì phải trả nhiều hơn. Biết rằng những sự nghiệp thế gian, biết rằng những sự nghiệp thế gian tức là mình những cái việc làm của thế gian mình cũng thấy, mình cũng biết rõ, mà mình đừng có nhiễm. Hiểu rằng ngôn ngữ của các địa phương, đây là chữ nghiệp này, tức là thường thường ở trong nhà Phật về cái Bồ Tát hạnh thì có những cái gọi là công xã minh á, tức là mình rành rẽ các cái nghề dạ để cần cái gì dạy họ cái nấy. Và hiểu rằng các cái ngôn ngữ tức là thanh minh á, để mà giáo hóa họ, đọc tụng biên chép 12 bộ kinh không hề nhàm mỏi biến lười. Nếu có chúng sanh không thích nghe kinh, thời tôi tìm phương tiện tiếp dẫn họ, dẫn cho họ ưa nghe kinh. Tôi thường nói là diệu hòa, miệng không tuyên điều xấu ác, chúng bất hòa tôi làm cho họ hòa hiệp, người lo sợ tôi làm cho họ được vững lòng. Thời kỳ đói kém tôi làm cho mọi người được no đủ, đời tật bệnh thì tôi sẽ làm vị đại lương y, tự có đủ tài bảo cũng như thuốc men, làm cho người bệnh đều được lành mạnh. Kiếp binh đao tôi sẽ có thế lực lớn, trừ giết hết sự tương tàn tương hại. Đó là những cái sở nguyện. Tôi sẽ làm chúng sanh khỏi các điều kinh sợ, như bị giết, bị bắt, giam nhốt, đánh đập, những nạn về nước lụt, quả họa, nạn vua chúa, nạn giặc cướp, sự nghèo khó, phá giới, dân xấu, ác đạo. Nghĩa là nguyện mình giải khổ cho chúng sinh. Với cha mẹ, sư trưởng, tôi rất kính mến. Với kẻ thù nghịch, tôi cởi lòng từ cha mẹ, thầy tổ, một lòng kính mến. Với người thù địch thì một lòng thương xót. Đó là cái thực là quan trọng. Tôi thường tu tập sáu chánh niệm, sáu chánh niệm như hôm qua học đó. Môn không tam muội, 12 nhân duyên, tức là tâm vô tướng vô nguyện đó. Quán sanh diệt vô thường, quán sở tiết đó là thiên hạnh, phạm hạnh, thánh hạnh, đó là những cái hạnh mà của những cái phần kinh trước nói. Kim cang tam muội, thủ lăng nghiêm định, đó là những cái pháp của Phật mình thường tu hết. Nơi không có nơi tam bảo, nguyện tôi được tâm tịch tịnh. Nghĩa là chỗ nào không có chùa chiền, tâm mình cũng vẫn tịch tịnh. Nếu lúc thân tôi bị phải sự rất khổ, nguyện không hư mất tâm bồ đề vô thượng, chẳng sanh lòng tri túc đối với thanh văn bích chi Phật. Cái chỗ này là nói rằng khi nào mình gặp những cái tai nạn, những cái khổ đau, cũng nguyện cho mình tâm Bồ Đề vững vàng, tâm có hư mất. Còn mình cũng không tri túc đối với cái quả vị của thanh văn, của Bích Chi Phật. Ví dụ nếu có chứng quả A-la-hán, à, chứng quả Bích Chi, mình cũng thấy đó chưa đủ, phải tiến lên Bồ Tát để thành Phật mới được. Chỗ không hôi tam bảo, tôi thường xuất gia trong hàng ngoại đạo, để phá tà kiến của họ. Thì câu này quý vị nhớ, như ở đoạn trước, nguyện mình đừng có nói rằng sở dĩ mà mình thối tâm Bồ Đề là ưa xuất gia trong ngoại đạo, phải không? Nhưng mà ở đây tại sao lại nói rằng mình xuất gia theo ngoại đạo để phá cái tâm tà kiến cho họ? Là nhớ cái câu đầu, chỗ không ngôi tam bảo, chỗ nào mà không có ngôi tam bảo thì mình muốn tu làm sao? Cũng phải theo ngoại đạo mà tu, nhưng theo ngoại đạo mà tu mà chuyển được ngoại đạo, bỏ tà kiến, chứ phải theo họ mà mình sống đúng theo tà kiến của họ. Nhớ vậy, đó là trường hợp không có ngôi tam bảo kìa. Chứ còn nếu có ngôi tam bảo thì mình cứ theo tam bảo mà tu. Đặng pháp tự tại, đặng tâm tự tại, nơi pháp hữu vi thấy rõ sự lỗi lầm. Đặng pháp tự tại tức là đối với giáo pháp mình thông đạt, không còn ngăn ngại nữa, cho nên gọi là pháp tự tại. Đặng tâm tự tại tức là đối với tâm mình làm chủ hoàn toàn, không bị nó lấn hiếp mình nữa, cho nên gọi là tâm tự tại. Đối với pháp hữu vi tức là đối với tất cả những cái pháp sinh diệt ở trong đời này, mình thấy rõ sự lỗi lầm của nó. Nó là cái sinh diệt là vô thường, là không có lâu dài, không bền chắc vân vân, mình không có bị nhiễm. Nguyện tôi sợ sệt đạo quả nhị thừa, như người tiếp thân sợ chết. Đối với quả nhị thừa mình sợ cũng như là người mà tiếp thân sợ chết vậy, đừng có ham thích. Nguyện tôi vì chúng sanh nên thích ở trong ba ác đạo, như chúng sanh thích ở cõi trời đau lợi. Đó. Thì đoạn trước ở trong cái thối tâm Bồ Đề, Đức Phật cũng có nói một cái là có người họ thích ở trong ba trong lục đạo, cho nên cái đó là cái thối tâm Bồ Đề. Thì tại sao ở đây lại nguyện mình thích ở trong ba ác đạo, như chúng sanh thích ở cõi trời đau lợi? Bởi vì ở trước nói người thích ở trong lục đạo hay là ở trong cái 25 cõi, thì đó, ví dụ như bây giờ ở sanh ở đây mà nói tu thành Phật tháo muốn, nó thôi tôi giờ tôi tu sơ sơ để đời sau tôi hưởng giàu sang phú quý, hoặc là tôi tu được 10 điều lành để đời sau tôi nâng cả trời vân vân. Những người thích như vậy thì đối với Bồ Đề Tâm họ không có thế nào mà tiến được. Còn ở đây là không có nguyện lên cõi trời, cũng không có nguyện đời sau được sung sướng, mà ở trong ác đạo, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà mình vẫn an lành như ở cõi trời đau lợi. Ở trong đó chi? Tức là để giáo hóa chúng sanh. Thành là cái nguyện này là nguyện đại bi, chứ không phải là cái nguyện mà cái mong muốn mà theo phàm tục thế gian, muốn ở trong tam giới để mình hưởng an vui. Đây là muốn ở trong ba ác đạo để giáo hóa chúng sinh. Thì cái chỗ mà người ta khổ đó, mình không có thối tâm, mình muốn tới đó để độ họ. Cho nên cái nguyện này thì là cái nguyện mạnh mẽ của Bồ Tát. Nguyện thôi vì mỗi mỗi chúng sanh mà chịu khổ địa ngục, tâm vô lượng kiếp chẳng sanh lòng hối hận. Nghĩa là vì chúng sanh mà chịu khổ ở trong địa ngục vô lượng kiếp mà không có lòng hối hận. Thành ra người ta tu á, là ta nguyện mình được tới những chỗ mà an lành vui vẻ. Ở đây các ngài ngược lại là vì chúng sanh mà nguyện mình ở trong địa ngục. Thì như vậy đó, thì quý vị thấy tu là cầu an vui, mà tại sao đây tu lại cầu khổ? Có phải là cầu khổ không?
Như vậy thì quý vị thấy rằng cái lòng đại bi của các vị Bồ Tát như Phật nói ở đây thực là nó lớn lao vô lượng vô biên. Nó thà là mình chịu khổ ở trong địa ngục mà để chúng sanh được an vui, chứ còn không muốn mình an vui mà để chúng sanh được chịu khổ thì đó là một tâm lượng đại bi rộng lớn. Mà nếu cái tâm lượng đại bi rộng lớn ấy thì còn có địa ngục để cho các ngài thọ hay không? Có không? Thì thành ra chỗ này thì có hay không là một vấn đề mà người ta khó hiểu. Nhưng mà tôi dẫn những cái sự tích thời xưa trong kinh, không biết quyển nào, nói rằng thời xưa Đức Phật có một thở ngài làm thời pháp, rồi ngài chết ngài đọa địa ngục vì cái tội sát sanh. Ngài đọa địa ngục rồi ngài phải bị quỷ sứ nó bắt ngài kéo xe nặng quá, ở sau cầm gậy nó đập cao, kéo nặng kéo không nổi mà nó còn đập nữa. Ngài kéo qua cái chỗ đó thì thấy có một cái trụ đồng lửa cháy rừng rừng mà người ta bị bắt cột vô trong đó, họ rên la khóc lóc quá. Thì ngài thấy như vậy ngài động lòng thương, ngài dừng lại, ngài nguyện, ngài nói nguyện là tôi sẽ chịu tất cả cái khổ ở trong cái tòa này, nguyện cho những người khổ đây họ được khỏi hết, một mình tôi chịu hết. Thì ngài vừa nguyện rồi cái thì ngài không còn thấy ngài bị cái xe nữa mà thấy ở trên quả trời. Đó là cái thế. Như vậy khi mà vừa phát tâm đó thì cảnh địa ngục nó liền biến tan, nó không còn nữa. Cho nên là Bồ Tát tuy là nguyện ở địa ngục đời đời để đổi chúng sinh mà rồi nữa, cái tâm đó còn thì địa ngục không bao giờ có. Còn nếu mình sợ địa ngục, anh sợ địa ngục mà chính cái sợ địa ngục đó, địa ngục nó vẫn hiện tiền hoài. Còn các ngài không sợ địa ngục, nguyện vì chúng sanh mà mình chịu trong địa ngục khổ mấy cũng được, thì nguyện như vậy với tâm niệm đó là không có địa ngục. Đó là cái điều mới lạ thôi mà. Thì nói như vậy không phải các ngài vì nói là mình có cái nguyện đó là mình không có xuống địa ngục, không phải, mà vì các ngài thương chúng sanh nói rằng dù khổ mấy miễn là làm chúng sanh hết khổ các ngài cũng ưng. Nhưng mà với tâm niệm đó thì họ tới đâu cũng không khổ hết. Cho nên Bồ Tát không lúc nào thấy mình khổ, còn mình ở đây vì mình sợ khổ cho nên rồi đi tới đâu mình cũng thấy khổ. Đó là vì cái lòng ích kỷ bản ngã của mình cho nên mình luôn luôn là khổ. Còn Bồ Tát là vì cái lòng lợi tha xả kỹ cho nên không có lúc nào thấy mình khổ. Nguyện tôi thấy người khác được lợi ích, chẳng sanh lòng ganh ghét, thường có lòng tùy hỷ như chính mình được. Đó, cái chỗ này nói thì thấy dễ hơn cái trên nhiều lắm, phải không? Cái trên nguyện mình chịu khổ để thay chúng sanh á, thì thấy thì khó. Còn cái này là thấy người ta được cái gì lợi ích, mình đừng có sanh lòng ganh ghét, mà thường có lòng tùy hỷ, cũng như coi như mình được, thì cái này nó dễ ảo chứ có gì. Nhưng mà có, dễ hay có? Thấy thì nó dễ, nó không tốn tiền, tốn bạc, nó không bị đánh, bị đập gì. Mà thiệt là khó. Khó là sao? Bởi vì thế gian quen cái bệnh đố kỵ, ganh ghét. Nếu mà mình hồi đó nghèo, rồi người ở cạnh mình họ cũng nghèo, hai bên đều cách hai cái nhà lá thì sạc với nhau, thì lúc đó hai bên dễ cảm thông với nhau lắm. Nhưng mà nếu người ở bên cạnh mình họ làm ăn phát tài, 5 năm 10 năm họ cách thành cái nhà lầu, mình lúc đó còn cái nhà lá thì sạc, thì mình với cái người bên đó mình còn thương được không? Thì quý vị thấy cái đó chính là đặt mình là người ở trong cái cảnh đó, mình có thể mình vui vẻ mà thấy cái người hồi đó cũng như mình bây giờ họ già họ sung sướng, mình có vui không, thấy họ có vui không? Họ thấy họ thì mình trách chỗ khác, mình không muốn nói lại nữa. Đó là một cái mà thiệt ra không phải dễ làm đâu. Cho nên Phật dạy mình phải tùy hỷ, coi cái được vui của họ cũng như cái vui của mình nha. Thì nếu được như vậy đó thì cái tâm hỷ xả của mình nó mới đầy đủ, mà nó biết hết cái lòng đố kỵ của con người. Còn nếu còn cái đó tức là cái tâm đố kỵ nó còn. Mà sở dĩ thiên hạ mà quán thù nhau đó là bởi cái tâm đố kỵ mà ra cái gì? Nghĩa là mình không được thấy người khác được là đâm ra ghét. Chính vì cái đó từ kinh nghiệm từ thỏa bé, ví dụ như bữa nào học bài hay là những thầy giáo kêu mình lại mình trả bài, mình trả thuộc lào lào xuống cái câu hỏi mình làm gì vậy? Còn cái chú nào không thuộc kêu lên không thuộc, xuống cái nó dò mặt mình, nó thấy mình thuộc thì nó dò mặt mình, nó ngót xuống á, rõ ràng như vậy. Nghĩa là một người khác hơn mình cái là mình có cái đố kỵ, cái đó từ hồi bé chứ không phải là già lớn mới có, nó có là từ hồi nào lắm. Cho nên cái tấm đố kỵ đó muốn bỏ thiệt là khó, khó nhưng mà dễ, vì nó mang đâu từ hồi vô thủy tới bây giờ. Vì vậy là Phật nó dạy mình luôn luôn có cái lòng tùy hỷ, thấy ai có cái gì lợi ích, được cái gì sung sướng, mình mừng cũng như là mình được vậy đó. Thì cái tâm tùy hỷ đó sẽ phước đức vô lượng vô biên. Nên ở đây Bồ Tát nguyện rằng thấy người khác được lợi ích, chẳng sanh lòng ganh ghét, thường có lòng tùy hỷ như chính mình được. Đó là cái điều rất là khó. Nếu gặp nơi tam bảo, nguyện tôi sẽ đem y phục, đồ uống ăn, thuốc men, đồ nằm, nhà cửa, đèn sáng, hoa hương, kỹ nhạc, phan lọng, bãi báo, cúng dường. Nếu thọ giới pháp của Phật, nguyện tôi giữ gìn bền chắc, trọn chẳng sanh lòng quỷ phạm. Nếu nghe khổ hạnh khó làm của Bồ Tát, trong lòng vui mừng chẳng hối hận. Cái đó khó đó, nghe Bồ Tát làm chuyện khó làm mình ngán quá, mình ngán quá tức là hối hận. Còn nếu nghe vậy mà mình vui mừng đó thì không làm hối hận. Tự biết những việc đời trước trọn chẳng gây nghiệp tham sân si, chẳng vì quả báo mà chứa nhóm nghiệp nhân, đối sự vui hiện tại chẳng sanh lòng tham đắm. Này thiện nam tử, nếu có người phát được chỉ nguyện như vậy thì gọi là Bồ Tát trọn chẳng thối thất tâm Bồ Đề, cũng gọi là thí chủ. Có thể thấy Đức Như Lai, thấy rõ Phật tánh, có thể điều phục chúng sanh độ khỏi sanh tử, tức là đưa họ qua khỏi cái dòng sanh tử. Có thể hộ trì chánh pháp vô thượng, có thể đạt được đầy đủ sáu môn ba la mật. Ngày thiện nam tử do nghĩa này nên tâm bất thối thối chẳng gọi là Phật tánh. Nà, người bất thối vậy có cái tâm đó nhưng tâm đó chưa phải là Phật tánh. Ở đây Đức Phật ngài mới nhắc lại cái phần trước, vì ngài sư tử thống nói rằng Bồ Tát khi phát tâm có người thối chuyển, người chẳng thối chuyển. Nếu mà phát tâm Bồ Đề mà có thối chuyển và chẳng thối chuyển thì như vậy là Phật tánh nó là trở thành vô thường. Vì vậy cho nên đây Đức Phật ngài mới giải thích: ông chẳng nên vì tâm có thối chuyển mà cho rằng các chúng sanh không có Phật tánh. Ví như có hai người đều nghe phương khác có núi Thất Bảo chân danh. Đó. Thì cái ví dụ này tôi thấy đọc chỉ mất thì giờ, nó tóm lại tôi quý vị thấy hai người nghe có núi Thất Bảo có suối nước ngọt thì đồng sửa soạn hành lý để ra đi. Nhưng người đi có hành lý, người đi được tay không, ra đi dọc đường gặp cái người đã được của báo trở về, hỏi thì họ nói là có cái núi đó thật nhưng phải đi qua những cái chỗ khó khăn hiểm trở, trộm cướp gai châm vân vân, có nhiều cái khó khổ như vậy. Và nhiều người đi mà ít người được, nghe vậy rồi cái người mà yếu đó thì nó thôi giờ mình ở nhà cũng đủ ăn đủ sống, đi chi cho cực, thôi đi chắc gì mình đã được mà nhiều khi chết giữa đường uổng, chi bằng mình trở lại mình ở nhà mình hưởng cái cảnh an lành trong nhà sướng hơn. À, còn cái ông khác thì nó là nhất định người ta đã lấy được của báo thì mình cũng làm được, chứ tại sao mình lại thối chuyển, cho nên chết sống gì cũng đi, nhờ cái cố gắng đó mà đi đến nơi. Còn người kia gì không cố gắng cho nên trở lui về nhà. Thì bây giờ phát tâm tu như vậy, có nhiều người tu thì nhất định chết sống gì cũng phải đi tới Bồ Đề mới thôi, tức là thành đạo mới thôi. Thì người đó dầu đời này không thành, sau họ cũng vẫn thành. có người nói thôi giờ tu thành Phật khó quá, nó trải qua ba tăng trì kiếp thì khó nhập, mình làm biết chừng nào được, thôi giờ cứ làm người như vậy, ăn hiền ở lành, tâm nguyên ngũ giới đủ rồi, vậy cái họ liền thối tâm mà trở lại đó. Thì như vậy đó là hai cái lý luận, một cái lý luận của người yếu đuối thì muốn thụ hưởng khá dễ dàng, còn cái lý luận của người dũng mãnh thì họ quyết tiến, thà là chết chứ không bao giờ lùi. Nếu cái đó người chưa làm được thì mình cũng làm được, tại sao mình sợ? Thì như vậy chúng ta tu cũng ráng mà tập theo cái hạnh đó, tức là Phật tu được thành Phật mình cũng được, tổ đã thành tổ thì mình cũng nỗ lực mình sẽ được. Tại sao mình nói Phật tổ khó làm rồi mình chán mình không muốn làm? Nghĩa là mình phải nỗ lực như vậy thì chắc chắn mình được. Đó thì đó là cái ví dụ. Bây giờ hợp pháp Đức Phật ngài mới hợp pháp như thế nào? Đây là hợp pháp ngài nói núi báo là dụ cho đại niết bàn, suối ngọ là dụ cho Phật tánh, hai người kia là ví dụ cho hai vị Bồ Tát sơ phát tâm, con đường hiểm ác là dụ cho sanh tử, người đi ngược chiều gặp dọc đường dụ cho Đức Phật Thế Tôn, trộm cướp dụ cho tứ ma, hầm hố gai trong dụ cho các phiền hảo, không nước không cỏ dụ cho chẳng tu tập đạo Bồ Đề, người nghe khó ăn năn trở về dụ cho Bồ Tát thôi chuyển, người dũng mãnh thẳng tiến dụ cho Bồ Tát bất thôi. Thì như vậy rõ ràng đó là qua cái ví dụ này mình thấy rõ, nếu người nào mà tiến tới liều chết thì sớm muộn gì cũng được, dù bao nhiêu cái khó khăn cũng có thể vượt qua hết, còn nếu cái người mà nhút nhát thì sẽ bị lùi. Ở đây Đức Phật dạy thêm, Phật tánh của chúng sanh thường trụ chẳng biến đổi, như con đường hiểm trở kia không ai có thể bảo rằng vì có người ăn năn trở lại mà làm cho con đường thành vô thường. Nghĩa là không gì người đó thối chuyển mà nó con đường nó mất, con đường vẫn còn, lúc nào cũng còn, nếu người nào thẳng tiến thì tới. Phật tánh cũng như vậy, trong đạo Bồ Đề trọn không có sự thối thất, như người ăn năn kia thấy bạn mình đặng của báo mang về nhà giàu có tự tại, cúng dường cha mẹ, cung cấp thân thuộc an vui sung sướng, do đó bạn phát tâm thẳng đến núi báo chẳng tiếc thân mạng, và các câu chuyện cũng như vậy. Thì như vậy cái người mà ta thẳng luôn một hơi á, ta đi tới núi báo ta mang của báo về, rồi cái người cũng phát tâm hồi thở ban chơi với họ đó, rồi họ trở lùi lại, rồi giờ thấy bạn mình đem được của quý về quá rồi cái sao, rồi cũng phản chí chứ thầy cũng phát tâm đi. Thì như vậy đó thôi, thà là ta đi nữa hồi chưa cho hơn, thấy không, trở lại chi rồi sao đi, thành ra đi sao muộn quá, chứ đi rồi hồi xưa ví dụ như khỏe mạnh 10 thì sau này mình đi mình còn có 89 nè, mà rồi cũng đi sớm muộn cũng đi, thôi đi lượt đi cho tới nơi ông sướng hay nào đó. Thì quý vị thấy là chúng là quý vị dòm lại cái hiện tại cũng giống giống vậy đó, có nhiều bạn bè trong quý vị đồng thời phát tâm, nhưng rồi cũng có người thấy đường xa quá là thối chuyển, nhưng mà đâu hẳn là thối chuyển mà bỏ luôn, thế nào rồi có cơ hội họ cũng thấy bạn bè mình không bỏ tiến được thì chắc mình cũng tiến. Ví dụ như ở đâu thì đó, ở trên thế gian này chúng ta dòm thấy tràn ngập cũng thiếu gì. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh quyết định sẽ được thành vô thượng Bồ Đề. Tất cả chúng sanh quyết định sẽ được thành vô thượng Bồ Đề. Do nghĩa này nên trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh nhẫn đến kẻ tạo tội ngũ nghịch, phạm tứ trọng và nhất chuyển đề đều có Phật tánh. Tới đây Đức Phật mới xác định cái lập trường của Phật ở ngay trong kinh Niết Bàn này, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái đó là cái mà Phật xác định. Tuy rằng lý luận từ trước tới giờ đó, khi Phật nói có khi nói không tùy cái chỗ mà bẻ bác, nhưng mà tới đây là Phật kết luận lại để cho thấy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tiếp.
đoạn này thấy cũng dễ thì tôi có thể tóm tắt mà nói cho quý vị biết đại khái thôi. Đây là cái nhân tu 32 tướng tốt. Thường thường á, chúng ta cứ ca ngợi Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì mình không biết tại sao mà Đức Phật có 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt ấy. Để tâm kinh Đức Phật nói rõ, sở dĩ Ngài có 32 tướng tốt là do cái nhân tu hành của đời trước. Đời trước tu cái nhân nào thì bây giờ được những cái tướng tốt của cái nhân đó. Thì như vậy 32 tướng tốt đó đều là kết tinh bởi cái công đức tu hành đời trước của Ngài. Thì chúng ta bây giờ muốn được tướng tốt như Phật, tức là trên con đường tu hành không bị thối chuyển, tiến tới thành Phật đủ 32 tướng tốt, thì chúng ta cũng phải tu cái nhân 32 tướng tốt mà Đức Phật đã tu trước kia. Thì nếu chúng ta tu cái nhân đó thì sẽ được cái quả như quả của Phật, không có khác. Vì vậy cho nên cái nhân 32 tướng tốt mà chúng ta tu, cứ như vậy mà tiến tu thì không có thối tâm Bồ Đề. Thì như vậy thì cái nhân 32 tướng tốt này thấy rằng đọc cũng dễ hiểu, không có gì khó. Thì chúng tôi chỉ nói đại cương vậy thôi, rồi quý vị chịu khó đọc lại, chứ mỗi chữ mỗi nghĩa giải thích hoài có nhiều khi nó cũng thừa, không có cần thiết. Bây giờ tới cái đoạn kế, Ngài nói rằng này thì năm tử, tất cả chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn cảnh giới và nghiệp quả của chư Phật cùng Phật tánh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Vì bốn pháp này đều là thường, vì thường trụ nên chẳng thể nghĩ bàn. Bốn pháp là gì? Tất chúng sanh nè, nghiệp quả cảnh giới nè, nghiệp quả nè, đó, chúng sanh cảnh giới nghiệp quả, Phật và Phật tánh. À, thì bốn cái việc đó không có thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh vì phiền não che đậy nên gọi là thường, bởi vì hằng thường ở trong cái mê lầm. Là bây giờ nếu nói là chúng sanh thì thường ở trong cái mê lầm, không ai cải chối được. Vì dứt phiền não thường nên gọi là vô thường. Đó. Nếu mà phiền não đó chúng ta cố tình dẹp nó, cái việc được sạch nó thì phiền não đó biến thành vô thường. Nếu nói rằng tất cả chúng sanh là thường, cớ gì lại tu tập tám thánh đạo? Nghĩa là nếu là cứ là chúng sanh đời đời kiếp kiếp thì cần gì phải tu tập? Mà nếu tu tập được thì tất nhiên mình chuyển chúng sanh trở thành Phật, thành thánh, chứ có gì đâu. Thì như vậy nếu người ta an phận ở trong phạm vi chúng sanh, sống làm chúng sanh đời này đời kia mà không chịu tiến tu thì cái đó gọi là chúng sanh thường. Nếu cùng làm chúng sanh mà chúng ta biết vươn lên, biết tu tập để diệt hết những cái phiền não che đậy từ vô lượng kiếp tới giờ, thì khi phiền não hết thì gọi vô thường. Bởi vô thường cho nên chuyển chúng sanh trở thành đã thắng. Tu tập để dứt các sự khổ, các sự khổ nếu đã dứt thì gọi là vô thường. Sự vui được hưởng thọ thì gọi là thường. Dứt hết khổ thì cái khổ đó gọi là vô thường. Được cái vui, được cái vui tức là được cái vui nhất bàn thì cái vui đó gọi là thường. Do đây nên ta nói tất cả chúng sanh bị phiền não che đậy mà chẳng thấy được Phật tánh. Sở dĩ có Phật tánh mà không thấy thì không thấy, cho nên coi như là không có, chứ sự thật không phải là không. Vì chẳng thấy nên chẳng được niết bàn. Bởi vì chẳng thấy Phật tánh cho nên hằng ở trong đau khổ, không được an vui. Nếu mà thấy Phật tánh thì được niết bàn an vui. Cho nên nghĩa là chúng ta tu hành thì sẽ được cái quả báo bất khả tư nghị như cái đoạn trước đó, tức là không thể nghĩ bàn được. Cái đoạn này thì quý vị thấy, chúng ta chịu khó nghe thiệt kỹ thì sẽ hiểu cái nhân duyên thân này chết mang thân sau như thế nào thế nào. Phật giải thích cho kỹ, mà sở dĩ Phật giải thích là qua cái nghi vấn của ngài sư tử thống. Ngài sư tử thống thì ngài nói thế nào? Như lời Phật nói, tất cả pháp có hai thứ nhân là chánh nhân và duyên nhân. Do hai nhân này lẽ ra không có kéo buộc, không có giải thoát. Thân ngũ ấm này niệm niệm sanh diệt, nó đã sanh diệt thì có gì là kéo buộc và giải thoát? Tức là ngài lấy hai cái lý do. Lý do thứ nhất là Đức Phật nói tất cả chúng sanh mà muốn được thành Phật đều do có chánh nhân Phật tánh và duyên nhân, hai cái chánh nhân và duyên nhân hợp lại thì mới thể thành Phật được. Cũng như tất cả cái sự sống ở giữa này của tất cả pháp cũng đều có chánh nhân và duyên nhân, thì đã là do chánh nhân và duyên nhân rồi thì chánh nhân và duyên nhân đó là cái nó chịu tất cả trách nhiệm trong sự sinh sự diệt của chúng sanh. Thì như vậy đâu có cái gì mà nói rằng có buộc là giải thoát đó. Nó là như vậy, tức là ngài đổ cái nghi vấn thứ nhất là ngài đổ tất cả sự sinh sự diệt của chúng sanh đều do cái hai cái nhân đó mà có, chánh nhân và duyên nhân. Thì đã do hai nhân đó mà có thì chúng sanh vô trách nhiệm trong cái sự sinh diệt của mình cho nên ngài nói như vậy không có gì nói là trói buộc, cái gì giải thoát hết. Rồi cái thứ hai là ngài chỉ cho thấy rằng cái thân vô thường, tâm vô thường. Thì như vậy nơi thân này ngũ ấm tức là chỉ cả thân và tâm, hai cái đều là vô thường, niệm niệm sinh diệt. Mà đã là vô thường sinh diệt thì hỏi cái gì là trói buộc, cái gì là giải thoát? Nó là sinh diệt. Nếu nó còn, ví dụ như mình thấy mình có thiệt, mình còn thiệt, cho nên mình mới thấy có khổ thiệt và vui thiệt. Còn nếu mình thấy mình không có thiệt và không còn thiệt, cứ mỗi niệm nó đổ thai hoài, nó không thiệt. Mà không thiệt thì có gì khổ thiệt và vui thiệt? Đó. Mà không có khổ thiệt, vui thiệt thì làm gì có giải thoát và có cái buộc đó. Thì như vậy tức là ngài lấy hai cái lý do đó để mà ngài nêu lên để rồi tiếp ngài nói nhân thân ngũ ấm này mà sanh thân ngũ ấm sao, thân này tự diệt chẳng đến thân kia, dầu chẳng đến kia nhưng có thể sinh ngũ ấm kia, như do hộp sanh mộng, hộp chẳng đến mộng, dầu mộng chẳng đến hộp, hộp chẳng đến mộng mà có thể sanh mộng. Chúng sanh cũng như vậy, thế nào có trói buộc và giải thoát? Thì như vậy tức là cái này diệt cái kia mới sanh, cái này diệt cái kia mới sanh thì làm sao mà có cái sự trói buộc, sự giải thoát? Đó là ý ngài muốn nói, dùng cái lý vô thường biến diệt. Mà đã là vô thường biến diệt thì không có cái nào thiệt mà nói là trói buộc, không cái nào thiệt mà nói là giải thoát. Thì ở đây Đức Phật ngài mới giải thích cho rõ chính cái nghi vấn này ở trong kinh thường đưa ra lắm, mà cái nghi vấn này quý vị cũng sẽ thấy hiện tại cái lý luận của Phật giáo Đại Thừa với Tiểu Thừa cũng tranh chấp nhau chỗ này rõ ràng lắm. Như các vị mà bên Nguyên Thủy không bao giờ chấp nhận cái thân ngũ ấm, trung ấm, không bao giờ chấp nhận cái thân trung ấm. Còn như đây kinh điển Đại Thừa thì kinh Đại Pháp Niết Bàn này thì nói quả quyết có thân trung ấm. Thành ra hai cái tranh chấp với nhau. Còn bên kia, bên những kinh điển A Hàm đó, tức là Nguyên Thủy, thì không chấp nhận rằng chết rồi còn có 7 ngày sanh, 7 ngày tử. Tức là không phải thân trung ấm, 7 ngày chết, tới 7 ngày chết rồi 49 ngày mới hết. Nhưng mà nó chết rồi, cái thiện thì thẳng đi lên cõi thiện, ác thì thẳng đến cõi ác. Nghĩa là rồi đó là đi liền chứ không còn ở lại. Còn bên này thì lại nói rằng có thân trung ấm, thân trung ấm ấy nó có hai trường hợp. Một trường hợp á, cái duyên nó đủ thì nó đi thọ sanh liền, hoặc là thiện hoặc là ác. Còn nếu cái duyên nó thiếu á, thì nó phải chậm lại, có thể trải qua 49 ngày nó mới đi. Thì như vậy là hai cái bên lý luận nó khác nhau. Thì nói như vậy để quý vị chú ý, từ giờ trong tôi có thể giải thích thêm cái chỗ quan trọng của kinh điển Đại Thừa. Nó có những cái mà làm cho chúng ta thấy rõ hơn để khỏi nghi ngờ. Chứ không thì quý vị nghe nói thanh trung ấm là vô lý, là không có, thì quý vị cũng nghi không biết thế nào. Thì để chút rồi tôi sẽ giải thích thêm cho đó cho rõ. Bây giờ Đức Phật giải thích. Lắng nghe ta sẽ vì ông phân biệt giải thuyết. Như người lúc chết rất khổ, quyến thuộc bao quanh kêu khóc than thở, người này sợ hãi chẳng biết cầu cứu với ai, dầu có năm giác quan mà không hay không biết, tay chân run rịch không thể tự chủ, thân thể lành lạnh sắp hết hơi nóng, thấy những tướng nghiệp báo thiện ác đã tạo từ trước. Nghĩa là lúc đó thì đối với cái hiện tại này, dù cho bà con thân thuộc bao quanh đông mấy, mình cũng không còn chỗ nào để báo, để nhờ, mà bất lực không còn cứu được ai hết. Coi như đó là cắt đứt cái sự liên hệ giữa người sống và cái người sắp chết. Vì lúc đó là ai cứu được mình không? Nếu thương lắm thì rơi mấy giọt nước mắt kêu khóc y a diện chút vậy thôi, chứ còn mình là cái gì mình phải chịu lấy. Chính cái giờ phút đó là cái giờ phút mà bao nhiêu nghiệp thiện ác nó hiện trước mắt mình. Ví dụ như mặt trời sắp lặn, thời bóng của núi gò ngã về hướng đông. Nó là như mặt trời xuống thì nhất định bóng nó phải ngã về hướng đông, không bao giờ trở qua tay. Nghiệp quả chúng sanh cũng như vậy, lúc thân ngủ ấm này diệt, thời ngủ ấm kia liền nổi sanh. Như đèn cháy lên, thời bóng tối mất, đèn tắt, thời bóng tối hiện ra. Để Đức Phật dùng mấy cái thí dụ đó cho mình thấy. Như cái đèn cháy lên thì không thấy bóng tối, đèn tắt đi thì bóng tối hiện. Cái thân này còn thì không thấy cái thân trung ấm hay thân hậu ấm sao, mà thân này nó để nó rã đi thì cái thân trung ấm và hậu ấm sao nó liền có. Cũng như cái đèn tắt thì bóng tối nó hiện. Nó dĩ nhiên như vậy chứ không có chối cãi gì được hết. Đây dùng cái ánh sáng, như ánh sáng in vào đất sét, ánh cùng đất sét hiệp. Chúng như bây giờ mình nói, chúng ta lấy cái như sáng, mình làm cái mộc đó, mộc rồi khắc những chữ gì đó. Mình khắc những chữ ở trong cái mộc bằng sáng, rồi mình lấy đất sét bằng, thả bằng, mình đè trước. Mình đè trước là những chữ đó nó in dưới, thì cái đất sét, cái sáng nó rã, thì cái chữ nó hiện lên. Cái chữ hiện lên thì như vậy. Ở đây Đức Phật để dùng cái đó nói là cái gì? Lằn chữ nổi lên mà ấn pháp này chẳng biến nơi đất sét, tức là nó không thành đất sét. Thì chữ nó hiện trên đất sét nhưng mà pháp nó không phải thành đất sét. Nhớ vậy, lằn chữ chẳng phải từ đất sét ra, cũng chẳng phải chỗ khác đến, do ấn làm nhân duyên mà sanh lành chữ. Đó là Đức Phật ví dụ. Bây giờ họ pháp ngũ ấm hiện tại diệt, thân trung ấm liền sanh. Ngũ ấm hiện tại diệt tức là thân này của mình nó rã ra thì liền có cái thân trung ấm nó hiện. Cũng như cái ấm mà in xuống đất thì cái pháp rã ra thì ở dưới đất nó hiện chữ lên. Ngũ ấm hiện tại này trọn chẳng biến làm thanh trung ấm, thanh trung ấm cũng chẳng phải tự sanh. Nào, như cái làm chữ đâu phải đất xét tự sanh, mà do trong cái này, nhưng mà sát nó không thể biến thành đất. Vì vậy cho nên nó là ngũ ấm của thanh trung ấm đó, nó không phải do cái thanh trung ấm, thanh ngũ ấm này mà hiện, mà cũng không phải tự sanh, cũng chẳng từ nơi khác đến, tức là có sự liên hệ với của cái thanh trước, do thanh hiện tại mà sanh thanh trung ấm, như ấm sát in nơi đất xét, ấm rã lần chữ thành, danh từ dầu không sai khác, mà thời tiết đều riêng khác. Danh từ tức là cái chữ in ở dưới đất xét đó với cái chữ ở trong cái ấm bằng sáp đó nó đâu có khác, nhưng mà cái thời tiết đã khác. Cái thời tiết ở trong cái ấm bằng sáp khác với cái thời tiết ở trong cái đất xét là khác. Cũng như vậy, chúng ta khi bỏ cái thanh ngũ ấm này qua thanh trung ấm kia thì cái tâm niệm chấp là mình đó nó không có khác, nhưng mà hai cái hình dáng nó có khác, hai cái hình dáng nó khác nhau không? Nghĩa là một cái hình dáng của tứ đại thô và một hình dáng nó là tinh vi. Do đây nên ta nói thanh trung ấm chẳng phải dục nhãn thấy được, thiên nhãn mới có thấy đó. Cái thanh trung ấm đó còn mắt phàm của mình thấy không được, mà chỉ có những bậc được thiên nhãn mới có thấy, bởi vì nó là một cái hình thức hết sức tinh vi. Cho nên cái thanh này và cái thanh trung ấm nó khác nhau, bởi thanh này là thô mà thanh kia là tế. Thanh trung ấm này có ba cách ăn: tư thực, xúc thực, ý thực. Cái tư là suy nghĩ, xúc là chạm, chạm đến, ý thực tức là do cái ý tưởng, tưởng mình ăn thì mình được ăn. Cho nên lúc đó mà cúng quải đó, cúng quải mà vì vậy mà gọi là cái gì hương linh á, thường thường nó gọi là hương linh á, tức là nó hưởng được cái mùi hương. Vì lúc đó mình tưởng à, nghe mời mình tưởng như là mình được ăn, nghe cái mùi đó mình hưởng, mình tưởng mình ăn được rồi, cái đó là ý thực. Cái xúc thực tức là nghe cái mùi đó, cái mùi nó chạm tới rồi mình tưởng như mình ăn rồi. Thành ra cái đó là để thấy rõ rằng cái lối của Đại Thừa giải thích thanh trung ấm có hai thứ: một là nghiệp quả lành, hai là nghiệp quả ác. Do nghiệp lành nên được giác quán lành. Giác quán tức là suy xét, trong khi mà mình nghiệp lành thì khi mình qua thanh trung ấm luôn luôn mình nghĩ tưởng đến những điều lành. Do nghiệp ác nên được giác quán ác, tức là có những cái nghĩ tưởng ác. Thì ngang chỗ này tôi nói để là quý vị hiểu về cái ý nghĩa mà cầu xưa. Bởi vì cái thanh trung ấm đó nó liên hệ với cái thanh hiện tại của mình đây, cho nên hiện tại đây nếu mình làm nghiệp quả lành thì qua thanh trung ấm đó nó còn những cái tư tưởng lành. Còn nếu mà hiện tại đây mình làm những nghiệp quả ác thì qua thanh trung ấm nó mang những cái tư tưởng ác. Vì vậy cho nên khi mà chết rồi tụng kinh, khi tụng kinh nó đúng theo cái tinh thần của nhà chùa thì người muốn cầu siêu cho thân thuộc mình mới chết á thì phải biên cái tên họ, rồi cái người cầu siêu đó, chủ cầu siêu đó phải niệm hương là nguyện cho cái vong linh đó họ lại họ nghe kinh. Cũng như kêu lại vậy, hôm nay chúng tôi tụng kinh, ông gì bà gì tới đây nghe kinh để mà được tâm hồn thanh tịnh, giác ngộ vân vân. Thì cái lúc mà nguyện hương đó là kêu gọi cái tên của vong linh đó về để mà nghe kinh. Khi đó rồi thì nếu cái vong linh đó ở cái thân trung ấm nó tế nhị lắm, nó dễ cảm xúc lắm, cho nên có sự kêu gọi là nếu nó chưa đi thọ sanh nó liền nghe liền tới. Khi nghe tới rồi, nếu họ có những cái giác quán mà lành thì nghe kinh họ liền tiến thêm, kiếm thêm cái lòng lành họ phát triển. Còn nếu họ là có những giác quán ác đó, thì họ nghe kinh, họ liền chuyển được phần nào những cái giác quán đó. Mà những cái giác quán họ chuyển á, thì cái chỗ thọ sanh cũng theo đó mà chuyển. Cho nên nói rằng trong cái 49 ngày đó, thường thường cầu siêu là vậy đó, đó là để cho chuyển cái giác quán của cái trung ấm. Vì trung ấm dễ cảm xúc, cho nên có sự cầu nguyện mà hướng cho họ những điều lành, thì họ liền có cái thay đổi được cái giác quán. Mà thay đổi được giác quán thì cái nghiệp quả của họ cũng theo đó mà thay đổi. Cho nên nó là quan trọng là vậy. Và mình nhiều khi mình không biết nó tại sao cầu siêu này kia cái nọ, mà chính là trong chùa mình cũng không được rành cái vụ đó. Thì ở đây Đức Phật giải thích nó rất rành rõ. Đây mới nói tới cái chuyện mà thọ sanh. Về phần thọ sanh này thì như vậy, tức là nói cái thời gian của cái thanh trung ấm à, chưa thọ sanh thì có những giác quán nhân dân như vậy. Bây giờ nói tới cái lúc thọ sanh, lúc cha mẹ giao hội phá nghiệp theo cái nhân duyên của nghiệp mà đến chỗ họ sanh đó, thì lúc đó nghe là do cái nghiệp mà họ thấy những cái cảnh họ sanh đến đó họ liền tới, hoặc là phước đức thì thấy trên các cõi trời hay là cõi người mà những chỗ giàu sang sung sướng. Còn nếu là vô phước thì thấy những cái loài thú hay là các cái cõi địa ngục nhân dân, rồi mình quản mình chạy tới đó đó. Do đó mà sanh ra ở trong bụng mẹ à, thì do nhân duyên của cái gì? Ba thứ phiền não này nè, do ba thứ phiền não này mà thanh trung ấm diệt, thanh trung ấm diệt mà sanh. Sanh ra gì? Thanh hậu ấm à. Thành ra trong nhà Phật chia ra ba cái thanh: tiền ấm, trung ấm và hậu ấm. Cái thanh tiền ấm là cái thanh mình sắp chết à, khi mình sắp chết thì cái thanh đó gọi là tiền ấm. Thanh nó rã ra cái thịt mang thanh trung ấm. Thanh trung ấm mà khi tới cái duyên thọ sanh đâu rồi thì khi thọ sanh gọi là mang cái thanh hậu ấm à, cái thanh sao. Thì như ấn sát in vào đất sét, ấn hư lằn chữ thành. Thì như vậy ba cái thanh đó nó có liên hệ nhau, cũng như ấn mà in vào đất sét vậy đó. Cái sự liên hệ đó nó không có tách rời ra được. Cái nghiệp duyên của khỏi quá khứ, thiện ác như thế nào, ba thanh đều có sự liên hệ. Tiền ấm gây ra trung ấm chịu ảnh hưởng, trung ấm mất thì qua hậu ấm nó lãnh đủ cái nghiệp báo của thọ xưa. Cũng như ấn mà in xuống đất sét. Tới đây tôi mới giải thích về cái chỗ sai biệt của bên tiểu thừa với đại thừa. Tại sao bên kia không chấp nhận cái thanh trung ấm mà bên nay lại nói cái thanh trung ấm? Thì như vậy không chấp nhận trung ấm nó có cái lỗi gì? Thì theo bên kia thì nói rằng ở khi mình chết là thẳng đường do nghiệp mà tiến tới. Ví dụ có phước là sanh cõi trời, vô phước phải đọa địa ngục, thì liền đó phải đi tới thọ sanh chứ không có chần chờ lâu lắc. Cho nên không có thanh trung ấm. Nhưng mà bên đây, bên về tinh thần đại thừa đây, như trong kinh này thì nó có thanh trung ấm. Như vậy thanh trung ấm có, nó có quan hệ thế nào? Bây giờ tôi đặt cái thí dụ hay cái giả sử cho quý vị xét. Ví dụ như mình chết ở đây, mình sanh lên cõi trời, nói rằng nếu nhiều thiện nhiều ác thì chết rồi để sanh lên cõi trời liền. Bây giờ như vậy có cần thanh trung ấm hay không? Cần không? Cần thì không cần nữa. Bởi vì từ đây lên cõi trời lấy cái gì mà đi? Đi bằng cái gì? Nếu không có cái trung ấm, tức là không có cái nối giữa đó, thì lấy gì mà gọi là đi? Cái này rã rồi, nếu không có cái gì nữa thì lấy gì mà đi? Phải không? Thành nó còn có cái quả trời, tức là cũng phải có trung ấm. Dù đi một hơi họ cũng là có thành trung ấm. Nghĩa là gì? Khi tách ra khỏi cái này thì phải có cái thứ hai. mới có cái là đưa mình đi, và nếu không có cái thứ hai làm lấy cái gì mà đi thì nó hết rồi, thấy không? Cho nên cái là nói rằng dù sanh cõi trời liền đi nữa cũng phải có thân trung ấm, chứ không phải hoặc sanh cái địa ngục liền cũng phải có thân trung ấm, phải có cái đó rồi mới thấy cái mình đi chứ, thì nếu không có cái đó lấy cái gì mà đi, bạn đi bằng cách nào, bằng cái gì? Bởi vậy cho nên thường thường mà đây là một lẽ thật quý vị thấy, nhiều khi những người bệnh mà sắp chết thì người ta thấy mình đi rõ ràng, thấy mình cũng có thân, mình cũng đi chỗ này đi chỗ kia vậy, thì thấy đi đó thiệt là đó là cái đi của người thế gian thì gọi là linh hồn, còn trong nhà Phật gọi là trung ấm, cái thân trung ấm đó là bỏ thân này thì có cái thân kia. À, thân kia cũng như nó nói là nghĩa là mặt trời lặn thì bóng tối hiện, sáng nó mất thì tối nó ra, nghĩa là hai cái nó liên hệ nhau, nó không bao giờ rời. Thì vì vậy cho nên có cái trung ấm đó rồi, nếu cái duyên có liền thì người ta đi liền, còn giờ đó là tôi nói trường hợp dù đi liền cũng phải có thân trung ấm. Hướng nữa là có trường hợp chỉ dụ như người đó có cái duyên là phải ở cõi ta bà này làm người, cõi này thì khi đó họ chết ra, ví dụ như họ sẽ làm con của một người hàng xóm, mà khi người hàng xóm đó họ không có cái duyên để mà họ gặp gỡ nhau thì lúc đó làm sao ra đó mà dùng bụng phải dùng được, thì tất nhiên cái giai đoạn đó phải chờ đợi một tuần hai tuần chẳng hạn, nó có cái duyên mà họ mới tới được, thì như vậy cái giai đoạn đó làm sao thì nó đâu phải ví dụ chết rồi cái đằng kia lại đằng kia thanh liền được. Cái gì có ví dụ những trường hợp như người chết giữa kia hoặc là chết buổi sáng hoặc là chết gì đó thì nó đâu có cái duyên để mà họ sanh, rồi lúc đó làm sao nó thanh liền được. Thì như vậy nếu mà nó không thanh trung ấm rồi lúc chết đó là làm sao làm sao mà gọi là y liền một hơi được. Cho nên cái duyên đó nó là một cái mà mình không chối cãi được. Như vậy mà hồi xưa theo trong kinh điển A Hàm không có nói tới trung ấm, cho nên các cái vị bên đó cố chấp rằng không có trung ấm, rồi các ngài nói mà rồi chính cái đó là các ngài bị bế tắc ngay cái chỗ mà cái chỗ sanh đó, cái chỗ sanh mà nó đã không trung ấm rồi lấy cái gì để thọ sanh, để thọ sanh bằng cách nào, thì cái chỗ đó là chỗ bế tắc. Vì vậy cho nên bên đại thừa đây rất dễ giải thích, tại vì Phật nói có trung ấm, cho nên khi đó ra rồi nếu mà có gặp duyên liền thì đi thẳng, mà cũng là đi bằng cái thính trung ấm, rồi tới đó thì mới bỏ trung ấm qua hậu ấm, còn nếu chưa gặp duyên thì trung ấm nó còn chờ đợi trong thời gian nào đó để nó mới sanh. Thì như vậy đó thì mình thấy dễ hiểu, không có gì khó khăn hết, mà như vậy mới thể giải quyết được mọi cái chuyện khó khăn. Cho nên quý vị thấy chúng ta lâu lâu cũng nghe trên báo chí nói rằng có những người chết vì báo mộng rồi đó, phải không? Thì như vậy mình thấy đối với thân trung ấm, sự báo mộng nó cũng không có gì lạ hết. Thì nếu là trong cái thời gian họ chưa thọ sanh, có cái gì bất cứ họ có thể báo cha con hoặc là anh em vợ chồng họ biết, thì cái chuyện đó nó dễ dàng hiểu quá. Còn nếu mà nói kiểu đi liền thì những cái báo mộng đó mình không biết làm sao giải thích được, cái gì về báo mộng đó. Thì cái chuyện đó thỉnh thoảng mình thấy trên báo chí có đăng những vụ như những cái bà gì mà bị người ta giết, người ta giết học sợ rồi đó, rồi kêu báo mộng rồi này kia đó, thì hỏi cái đó là giải thích bằng cách nào nếu mình chắc là không có thân trung ấm. Đó là những cái mình thấy nó nguy, nếu mà mình nhận một khía cạnh nào mà phủ nhận khía cạnh khác thì khó. Còn ở đây Đức Phật nói rõ là có thân trung ấm, bởi có thân trung ấm mà thân nó kế nhị, con mắt phàm tục mình không thấy, chỉ có thiên nhãn mới thấy được. Vì vậy cho nên có khi mình không có cái cơ hội nào thấy họ mà họ vẫn có à. Thì đó là để giải thích cho rõ về cái ý nghĩa thân trung ấm, từ trung ấm qua cái thân hậu ấm. Lúc sanh ra những căn thân có đầy đủ cùng chẳng đủ, người căn đầy đủ thấy sắc, thời sanh lòng tham, vì tham nên gọi là ái. Do hư dối mà sanh lòng tham, đây gọi là vô minh. Cái chỗ này, một câu này nói thì quý vị thấy thường, mà chính ở đây là tôi nói một cái định nghĩa nó hay vô cùng vô tận. Như vậy vô minh nghĩa là gì? Theo đây nói, cái giả mà tưởng là thiệt là vô minh cái gì? Phải không? Hư dối mà anh lòng tham, vì tưởng nó thiệt cho nên mới tham, đó gọi là vô minh. Mà chính đây là giải thích cái vô minh đồng với kinh Duyên Giác. Nói vô minh, vô minh là gì? Thì trong kinh Duyên Giác cũng nói, thấy thân mình thiệt thì đó là vô minh. À, thân này là hư dối, cảnh này là hư dối, mà mình tưởng là thiệt, sanh lòng tham thân, tham cảnh, thì đó là vô minh cái gì? À, vì vậy cho nên quý vị thấy bao nhiêu kinh điển đại thừa cốt giải thích cho mình hiểu cảnh này không thiệt, thân này không thiệt, mà nếu thấy cảnh không thiệt, thân không thiệt là phá được vô minh. Đó là bát nhã, là trí tuệ. Mình thấy cái căn bản Đức Phật nói rõ ràng. Nếu mình nhận được căn bản đó thì mình đọc kinh mình sẽ thấy. Thì bây giờ cảnh giả mà mình tưởng lầm là thiệt, đó là vô minh. Bởi tưởng lầm là thiệt cho nên cái lòng tham ái nó sinh lên. À, còn nếu mà biết nó giả thì tham ái đâu còn. Do hai nhân duyên tham ái và vô minh nên những cảnh giới xem thấy thải đều điên đảo. À, giả tưởng là thiệt, không có bao giờ thấy đúng sự thật. Vô thường thấy là thường, vô ngã thấy là ngã. Đó, ngoại cảnh là vô thường mà thấy ngoại cảnh là thường. Thân này là vô ngã mà thấy là ngã. Vô lạc thấy là lạc, bất tịnh thấy là tịnh. Do bốn thứ điên đảo này nên gây tạo những hạnh nghiệp thiện ác. Phiền não gây ra nghiệp, nghiệp sanh ra phiền não, đây gọi là hệ phược. Đó, cứ như vậy, do thấy điên đảo đó rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi sanh ra phiền não, rồi phiền não trở thành tạo nghiệp, cứ như vậy mà gây tới gây lui, nó cột trói chúng ta mãi mãi đời đời. Do nghĩa này nên gọi là ngũ ấm sanh, bởi vì cái này nó cột cái kia nó ràng những cái nợ là nó cứ lôi nhau đời đời kiếp kiếp, bỏ này mang kia, bỏ kia mang nợ, gọi là ngũ ấm sanh, tiếp tục đời này đến đời kia, đó là cái dòng luân hồi. Người này nếu được gần gũi chư Phật, đệ tử của Phật cùng những thiện tri thức, phải được nghe, được học 12 bộ kinh. Do nghe pháp nên quán những cảnh giới lành, do quán cảnh giới lành nên được trí huệ lớn, đây gọi là chánh tri kiến. Vì được chánh tri kiến nên sanh lòng hối hận đối với sanh tử, tức là mình không bằng lòng để sanh tử. Nhưng tại sao mình cứ chìm đắm trong sanh tử? Mình phải giải thoát chứ, đó là cái hối hận đó. Do tâm hối hận này nên chẳng ưa thích sanh tử, vì chẳng ưa thích nên phá được lòng tham. Vì phá lòng tham nên tu tám thánh đạo, do tu tám thánh đạo nên được không sanh tử, vì không sanh tử nên gọi là được giải thoát. Như lửa chẳng gặp củi, gọi đó là tắt, vì tắt diệt sanh tử nên gọi là diệt độ. Do nghĩa này nên gọi là thân ngũ ấm diệt. À, thì như vậy tức là Đức Phật giải thích cho thấy rõ hai cái chiều, chiều sanh tử và chiều giải thoát. Chiều sanh tử thì gọi đó là chiều hệ phược, và chiều giải thoát tức là cái chiều mà niết bàn an lạc đó. Thì vì ở trước ngài sư tử thống, ngài nói rằng thân này tâm niệm nó không dừng thì có cái gì mà gọi là hệ phược, có cái gì gọi là giải thoát? Thì đây Đức Phật mới nói rõ cái hệ phược là cái gì, cái giải thoát là cái gì. Thì rõ ràng cái hệ phược là do vô minh và ái, phải không? Do vô minh và ái, ái tức là đối cảnh sanh ra tham trước, vô minh là cảnh giả, thân giả mà tưởng lầm nó là thiệt, bởi tưởng lầm cho nên sanh ra ái. Vì vậy mà cứ vô minh ái rồi tạo ra nghiệp, nghiệp rồi sanh phiền não, rồi phiền não tạo nghiệp, cứ vậy mà lôi cuốn
kiếp kiếp đời đời không hết. Muốn phá được cái đó thì chúng ta phải nghe chánh pháp, do gần Phật, gần đệ tử Phật, rồi mình nghe được kinh điển, rồi biết à như vậy thì vô minh và phiền não nó là những cái xấu xa, cảnh giới này là không thiệt vân vân, rồi mình được cái chánh tri kiến, rồi mình không có thích cho tâm sanh tử nữa, lần lần mình tiến tu để thoát khỏi sanh tử. Khi lúc thoát khỏi sanh tử thì không còn bị lăn lộn trong cái dòng sanh tử như là củi hết thì lửa tắt, thì như vậy gọi là diệt độ, không còn thân mũ ấm sao, thì cái diệt độ đó gọi là giải thoát chứ không có gì hết. Thì như vậy là Đức Phật giải thích cho mình thấy thiệt kỹ đâu là sanh tử, đâu là giải thoát rồi. Chứ ngài sư tử hống cũng chưa nghĩ giả như vậy, ngài cũng thấy chưa hết, cho nên ngài mới hỏi. Cái hỏi ngài, ngài đặt một cái thí dụ trước, ngài nói rằng trong hư không chẳng có gai, thế nào nói rằng nhổ? Hư không đâu có gai, nó nhổ nhổ cái gì? Đó là dụ ngủ ấm không cột cói, thế nào gọi là thể phước? Ngủ ấm mà tự nó vậy, có gì cột cói mà nói ngủ ấm thì thể phước? Đó là ngài đặt ra nghi vấn hỏi Đức Phật. Thì đây Đức Phật ngài mới giải thích. Vì xiềng xích phiền não trói buộc ngũ ấm, sở dĩ mà gọi là trói buộc ngũ ấm là tại phiền não, xiềng xích phiền não nó trói buộc, lìa ngũ ấm rồi thời không có phiền não riêng, lìa phiền não rồi thì không có ngũ ấm riêng. Thì như vậy tự ngũ ấm tạo ra phiền não, rồi phiền não cột ngũ ấm, ngũ ấm thì phiền não, hai cái nó liên hệ nhau, nó không rời nhau, chứ không phải cái gì đến mà cột cái nó đâu. Như cột chống đỡ nóc nhà, lìa nhà thì không có cột, lìa cột thì không nhà. Thân ngũ ấm của chúng sanh cũng như vậy, vì có phiền não gọi là hệ phước, vì không phiền não thì gọi là giải thoát. Thì như vậy rất là dễ, nghĩa là có phiền não thì gọi đó là chúng sanh hệ phước, nếu không phiền não thì gọi đó là giải thoát, chứ không có gì hết. Như nắm tay, chắp tay, cột vuốt, ba thứ hiện tan sanh diệt, không có thứ gì riêng. Đó. Nhưng mà nắm tay lại thì cũng là mấy ngón co lại thì gọi là nắm tay. Tại vì nó không có cái gì tới mà gọi thành nắm tay hết. Đó là mấy ngón co lại thì gọi là nắm tay, mấy nắm xè ra, mấy xè ra thì hết nắm tay. Thì như vậy tự phiền não nó cột ngũ ấm này, chứ không có cái gì ở đâu lạ đến nó cột hết. Cũng như cái rút, cột rút vậy đó, nghĩa là lấy sợi dây, mình tự sợi dây mình cột lại thành cái rút, chứ đâu có cái gì lạ mà cột thành rút, tự nó mình cột nó thành rút. Đó. Ba thứ hiệp lại, chấp tay vậy, tay này tay kia kề vô gọi là chấp, chấp tay, thì chấp tay cũng là của mình mà hợp lại thành ra một cái danh từ khác thôi. Thì cái phiền não bị nó trói buộc ngũ ấm, và ngũ ấm với phiền não hai cái không ly khai nhau, không phải cái gì tới mà trói buộc nó. Ngũ ấm của chúng sanh cũng như vậy, vì có phiền não gọi là hệ phược, vì không phiền não thì gọi là giải thoát. Nghĩa là hệ phược là giải thoát, nó giản dị quá, có phiền não với không phiền não thôi chứ gì. Như nói danh sắc hệ phược chúng sanh, nếu danh sắc diệt thời không chúng sanh, lìa danh sắc không có chúng sanh riêng, lìa chúng sanh không có danh sắc riêng, cũng gọi là danh sắc hệ phược chúng sanh, cũng gọi là chúng sanh hệ phược danh sắc. Danh là chỉ cho tinh thần, sắc là chỉ cho vật chất. Sở dĩ có tinh thần vật chất này cho nên thành có chúng sanh, bởi có chúng sanh này cho nên có tinh thần vật chất, hai cái thứ nó không rời nhau. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật là Thế Tôn, như con mắt chẳng tự thấy, ngón tay chẳng tự chạm, dao chẳng tự cắt, thọ chẳng tự thọ, sao Đức Thế Tôn nói rằng danh sắc hệ phược danh sắc? Con mắt có tự thấy con mắt không? ngón tay có thể chạm với nhau, ngón tay có gì chạm được, ngón tay còn một ngón tay chẳng bao giờ chạm. Dao cũng không có tự cắt, dao là cắt cái khác chứ đâu có tự cắt nó. Dần dần thì như vậy thì nó tại sao Phật nó lấy danh sắc mà hệ phở chính sắc thì tự nó cổ nó vì nói danh sắc chính là chúng sanh, còn nói chúng sanh thì chính là danh sắc chứ có gì. Nếu nói danh sắc hệ phược chúng sanh thờ danh sắc hệ phược danh sắc Phật mới giải thích. Này thiện nam tử, như lúc hai tay chấp lại thời không có cái gì khác đến chấp, danh cùng sắc cũng như vậy. Do đây nên ta nói danh sắc hệ phược chúng sanh, nếu rời danh sắc thời được giải thoát. Vì thế nên ta nói chúng sanh giải thoát, bởi vì danh là tinh thần, sắc là vật chất, hai cái nó hợp lại thì thành ra có chúng sanh. Nếu mà danh sắc không hợp thì chúng sanh không có, phải không? Danh sắc không hợp, không có tinh thần vật chất chung hợp thì chúng sanh không có. Cho nên nếu mà có danh có sắc thì có chúng sanh, vì vậy nãy danh sắc hệ phục chúng sanh, bởi có chúng sanh cho nên mới có tạo thành danh sắc nữa. Cứ vậy đó mà cứ ràng buộc với nhau. Nếu bây giờ dứt cái sự danh sắc, tức là danh sắc là gì? Do vô minh, hạnh, hạnh là thức, thức đi tới thọ thai, ở trong thai mẹ có cả tinh thần lẫn vật chất thì gọi là danh sắc. Nếu mà rời cái sự thọ sanh đó thì gọi là giải thoát, không có gì đâu.
Nhân hôm qua Đức Phật nói danh sắc nó hệ phược chúng sanh hệ phược danh sắc. Cho nên tới đây Bồ Tát Sư Tử Hống mới đặt Phật rằng nếu có danh sắc là hệ phược thì các vị A-la-hán chưa rời danh sắc lẽ ra cũng là hệ phược. Tại vì chứng quả A-la-hán mà còn mang thân này, còn mang thân này tức là còn danh sắc, thì như vậy các ngài lẽ ra cũng bị hệ phược. Nếu bị hệ phược thì đâu gọi là A-la-hán được. Đó, đó là cái câu hỏi của Bồ Tát Sư Tử. Phật mới đáp: này thiện nam tử, có hai thứ giải thoát, một là tử đoạn, hai là quả đoạn. Tử đoạn là dứt phiền não, các vị A-la-hán đã dứt phiền não, các kiếp sử đã phá hư, nên tử kiếp sử dứt chẳng hệ phược được. Vì A-la-hán chưa dứt quả nên gọi là quả hệ phược. Các vị A-la-hán chẳng thấy Phật tánh, vì chẳng thấy nên chẳng được vô thượng bồ đề, do đây nên có thể gọi là quả hệ phược mà chẳng được gọi là danh sắc hệ phược. Thì như vậy ở chỗ này Đức Phật ngài mới giải thích rõ A-la-hán có thể gọi là quả hệ phược mà không gọi là danh sắc hệ phược. Tại sao vậy? Bởi vì các ngài đã dứt được tất cả phiền não rồi, thì phiền não dứt hết cho nên không gọi là danh sắc hệ phược, mà chỉ còn cái quả hệ phược. Quả tức là cái quả thừa mang thân này đó thì gọi là quả hệ phược. Đây Đức Phật mới dùng ví dụ: này thiện nam tử, như thắp đèn lúc dầu chưa hết thời ánh sáng chẳng tắt, nếu đã hết dầu thời lửa cũng phải tắt. Dầu là dụ cho phiền não, đèn là dụ cho chúng sanh. Vì dầu phiền não nên chúng sanh chẳng nhập niết bàn, nếu dứt hết phiền não thời tắt nhập niết bàn. Thì cái ví dụ này Đức Phật nói đơn giản, nghĩa là phiền não dụ cho dầu, mà tất cả chúng sanh dụ cho đèn. Nếu mà dầu hết thì đèn phải tắt, nếu mà chúng sanh hết phiền não thì tất nhiên không còn sanh tử nữa. Thì đó là cái ví dụ rất đơn giản. Ngài Sư Tử Hống nghe cái thí dụ này thì ngài không chịu,
Ngài không chịu. Thì đây Ngài nói trình lý do Ngài không chịu. Bạch Thế Tôn, đèn cùng dầu tánh cách nó riêng khác, còn chúng sanh và phiền não thì không phải như vậy. Vậy đèn khác, dầu khác, hai cái nó khác, và chúng sanh phiền não nó không có khác. Chúng sanh là phiền não cũng như phiền não là chúng sanh, hai cái nó không rời nhau. Chúng sanh gọi là ngũ ấm, chính ngũ ấm gọi là chúng sanh, ngũ ấm gọi là phiền não cũng như phiền não gọi là ngũ ấm. Sao Đức Như Lai lại dụ như đèn với dầu? Cái dầu khác, đèn khác, hai cái nó ở ngoài hai cái chai, phải là một cái chai với một cái đèn, chai dầu một cái đèn, hai cái nó rời nhau. Còn này phiền não với ngũ ấm không rời nhau, sao Phật dụ vậy? Thiệt là Ngài kỹ quá. Đó là hơi hở chứ là Ngài không chịu. Thì đây Đức Phật Ngài mới giải thích cái dụ. Thiệt ra cái vụ này tất cả chúng ta nói chuyện lý luận với nhau mà chưa ai mà dùng hết tất cả những cái thí dụ mà của Phật dạy đây. Cái này là dùng hết không? Áo như có ví dụ. Mình cao lắm là dùng được cái thí dụ như cái thuận dụ này. Cái thí dụ đó thì thường dùng, hoặc là cái hiện dụ. Thuận dụ với hiện dụ thì mình thường dùng, chứ còn mấy cái vụ kia thì ít có khi dùng.